chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị, cuộc sống với nền kinh tế thị trường đã làm thay đổi khá nhanh bộ mặt xã hội sau những ngày giải phóng. Ba của nhà báo Hoài Linh là người đã đi qua hai cuộc chiến tranh và cũng là nhân chứng hùng hồn của lịch sử giải phóng dân tộc Việt Nam. Nhưng giờ chỉ biết ngồi nhìn những đứa con mình tranh cãi trong những buổi gặp mặt, để rồi buồn cho chính gia đình mình. Sống một cuộc sống mới trong sự o bế nâng niu với một tri thức trẻ có tài năng và đầu óc như Linh. Anh từng tự hỏi, liệu mình có nên trở về như thế này không? Và sự vội vàng tháo bỏ áo lính như vậy có ngu xuẩn quá chăng? Nhưng có lẽ câu chuyện vô tình với Thủy, cô hàng xóm hay phơi cá khô trên sân thượng sẽ giúp Linh chạm đến những thú vị bất ngờ đầu tiên của cuộc sống mới. Mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Vòng tròn bội bạc của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc Ánh Nguyệt.
Bà mẹ vuốt vuốt mái tóc rất đẹp, đang buông xõa của cậu con út. Nhưng mắt lại nhìn đứa con thứ với vẻ ái ngại, xót thương không giấu được. Thôi, để cho anh ăn con. Từ đầu tới giờ nó đã ăn được miếng nào đâu. Khổ, lâu lâu mới gặp nhau mà lại toàn cãi vã. Hồi còn nhỏ cũng vậy, cứ ầm ĩ suốt ngày, nhưng cấm có khi nào rời nhau. Thôi, ăn đi, để cho bố nghỉ một chút. Bố buồn đấy. Phải đấy, ăn đi, để cho ông cụ chợp mắt một chút. Nhà kiến trúc nói hùa theo mẹ. Và lúc ấy mọi người mới chợt nhận ra, ông cụ lặng lẽ bỏ vào nhà đi nằm từ lúc nào. Có lẽ những lời đối thoại trần trụi của con cái làm người cha buồn thật. Ông anh Trường hạ giọng, con mắt lấp láy vẻ nghịch ngợm. Tiếp tục đi, các chú em lắm lời. Uống rượu là phải cãi cọ, phải để cho các luồng tư duy xung đột nhau, hủy diệt nhau, nó mới vui, không thì phí rượu. Nhưng thật khẽ nhé, ông cụ đang buồn đấy. Mặc dù trong đầu đang bực dọc, Linh cũng phải cười mỉm trước câu nói dễ dãi và hồn nhiên ấy. Gia đình, muốn gì vẫn cứ là gia đình. Cái lô cốt cố thủ cuối cùng của đời người. Anh gắp bỏ vào bát mẹ một miếng trứng tráng. Giờ đây răng lợi hỏng cả, bà cụ chỉ có thể ăn được những thứ mềm. Thấy các con lại cười với nhau, cặp mắt đã mờ đục của bà tỏa ra những tia ấm dịu. Đoạn đời ngắn ngủi còn lại, mẹ chỉ sống bằng những khoảnh khắc đoàn tụ hiếm hoi như thế này. Tuyết gợi. Anh ba sao chưa chịu rước một chị ba nào đó về giúp má? Linh thấy thích câu hỏi và giọng nói ấy. Giọng nói Sài Gòn giữa Hà Nội. Chả gì cả tuổi trẻ của anh đã trôi qua bên cạnh những giọng nói đầy mùi vị biển sông nước này. Thằng Thanh vậy là có một người vợ đẹp, tinh tế và có đầu óc. Dường như cô ấy là sự chất lọc tự nhiên bản sắc của cả hai vùng đất hợp vào. Mừng cho nó. Cô tìm giúp tôi một người đi. Tôi chịu rồi, Linh nói. Anh ba cứ nói vậy. Anh Thanh bảo anh ngày xưa đào hoa lắm. Chỉ ngồi một chỗ mà các cô cũng đến ào ào, lại toàn những cô đẹp. Anh ấy còn kể, bữa tiễn anh đi bê, tại bến xe, ít nhất có tới 5 cô đụng nhau. Cô nào cũng nước mắt nước mũi sụt sùi. Chú ấy cám cảnh tôi mà nói thế. Chứ xưa nay đối với chuyện ấy, tôi hết sức vụng dại. Bây giờ lại càng vụng dại. Đúng đấy. Lần thứ nhất trong tối nay, Thanh nhìn anh trai một cách nồng hậu, hệt như cách nhìn gần 20 năm về trước, khiến cho khuôn mặt vị giám đốc điện tử thơ trẻ hẳn đi. Hồi ấy, thú thực, em ghen với sức hấp dẫn của anh. Em thì ngọ nguậy thế nào vẫn tay trắng. Còn anh tỏa ra một cái mùi gây khen khét gì đó, khiến các cô gái cứ bâu lại. Hồi anh đi, lâu không nhận được thư, nghĩ rằng anh chắc không còn sống. Ngoài mọi thứ ra, em vẫn chợt tiếc. Thế là rừng già đã nuốt đi một gã trai quý hiếm đối với đàn bà rồi. Phí quá! Ngày xưa anh cứ rừng rực, nói năng có duyên và đôi mắt to tướng như mắt phù thủy đầy ma lực, chứ đâu có trầm mặc như bây giờ. Chà, đời lính biến cái con người ghê gớm thật. Đáng lẽ buổi tối trong gia đình giáo sư thì sẽ trôi qua khá thuận hòa như vậy. Nếu ông anh cả... Vâng, chính là ông anh cả. Chẳng rõ buột miệng, do không chịu nổi sự ắng lặng, hay do sự có mặt của cô em dâu tươi mát mà bỗng dưng nảy sinh cảm hứng, muốn chứng tỏ vị trí con chim đầu đàn đầy bao quát, lo toan của mình. Mẹ này, còn chuyện thằng Minh, có khi phải lo đưa nó về đây mà hương khói. Lần lữa mãi, con e thất lạc, rồi không tìm ra mộ trí. Câu nói vô tình ấy đã thả một tảng băng xuống giữa bàn ăn. Trong phòng ắng lặng đến ngột ngạt, bà mẹ lặng lẽ đứng dậy đi ra hiên. Tuyến nói khẽ, má khóc rồi. Thanh trách nhẹ anh. Anh buồn cười thật đấy, sao lại đưa cái chuyện ấy ra nói vào lúc này? Ngược lại với phong thái vốn có, lần này ông anh cả nghiêm mặt lại. Đầy đủ cả nhà, không nói lúc này thì nói lúc nào nữa, hả? Không phải lỗi tại anh hai đâu, Tuyến nhỏ nhẹ. Dù anh hai không nói thì má cũng đang nghĩ đến chuyện ấy. Lúc nãy má nói với em, những khi cả nhà đông đủ thế này, nhớ thằng bé quá. Nói rồi Tuyến đi ra với bà mẹ. Linh bất giác nhìn lên bàn thờ. Từ trên đó, một anh con trai rắn giỏi, trẻ măng, nét mặt phảng phất giống tất cả những người trong nhà, đang nhìn xuống anh với đôi mắt buồn buồn. Anh ấy mất đến nay đã được gần 17 năm. Sắp đến ngày giỗ anh ấy. Cuộc sống bận rộn quá. Đúng là từ lúc về chưa có lúc nào rảnh rỗi để lo đến chuyện này. Cái chuyện mà đêm nào mẹ cũng thở dài thao thức, nhưng không dám nói ra. Cánh cửa mở nhẹ, bà mẹ đi vào nét mặt bình thản trở lại. Mẹ bao giờ cũng thế, sức chịu đựng thật kỳ lạ. Năm ấy mưa tầm tã, nửa đêm dẫn mẹ ra thăm mộ anh. Mẹ đứng im như bức tượng, không khóc, không nói một câu. Mà anh ấy có phải là đứa con liệt sĩ duy nhất đâu. Trước đó mẹ cũng đã phải chịu đựng đôi lần rồi. Giọng bà mẹ ngàn ngạt. Mẹ thấy thằng Cầm nói phải. Điều này mẹ với bố cũng đã nghĩ từ lâu. Từ ngay sau ngày giải phóng 75. Nhưng thấy con cái đứa nào cũng bận. Bố mẹ lại già rồi, không đủ sức. Nên... trên ấy rét mướt lắm. Để nó ở đấy, nghĩ thật tội. Con thấy thế này, nhà kiến trúc sư tự thấy đã tung ra, tức phải có trách nhiệm hứng lấy. Thằng Linh sắp đi công tác xa, con lại sắp lo tổ chức một hội nghị khoa học. Chỉ còn vợ chồng thằng Thanh. Thanh chịu khó đưa mẹ đi được không? Chắc không quá 2 ngày đâu. Thật là tiếc, Thanh nói khẽ, mắt nhìn xuống mặt bàn. Nếu vợ chồng em đi được thì còn gì bằng. Thực ra em cũng muốn đi, nhưng ngay ngày mai em đã phải làm việc gấp với tổng cục rồi. Làm việc suốt 3 ngày, làm việc xong theo kế hoạch đã triển khai ở nhà. Chà, tiếc thật. Hay là để sang năm đi, con sẽ bố trí thời gian ra đây thật đàng hoàng, thư thả. Hay là... Tuyến e dè nhìn chồng. Em ở lại đi công việc với má rồi về sau vài ngày, được không? Chỉ cần đổi vé máy bay thôi. Để sang năm, em sợ... Cô này hay nhỉ? Thanh lặng mặt nhìn vợ. Về sau là thế nào? Con cái còn cả trong ấy. Đi thế này đã sốt ruột lắm rồi. Tuyến cúi xuống không nói gì nữa. Người anh trưởng lên tiếng. Phải đấy. Sang năm ta sẽ kéo đi cả nhà. Con sẽ lấy một chiếc xe đi cho đàng hoàng. Được chứ mẹ? Bà cụ không nói gì, nhưng qua cách nhìn xuống nhẫn nại, Linh biết mẹ thất vọng và buồn lòng biết chừng nào. Con cái mỗi đứa một nơi, một cuộc đời trước mắt, riêng chỉ còn lại một việc cần làm. Đưa hài cốt của đứa con liệt sĩ về gần mẹ, mà cũng khất lần năm này qua năm khác mãi ư. Linh xe lòng lại khi đọc thấy trong đôi mắt nhìn xuống ấy một suy nghĩ hờn tủi. Chả biết sang năm tôi có còn sống không? Linh nói dứt khoát. Thôi, coi như xong. Đi công tác về con sẽ đưa mẹ đi. Vẫn kịp ngày dỗ anh ấy. Em cũng cho như thế là hợp lý. Thanh nói tươi tỉnh. Nhà này không ai tháo vát, năng nổ trong công việc đại loại như thế hơn anh. Và lại anh đang ở cùng với ông bà cụ, anh có điều kiện hơn. Anh là người có trách nhiệm và hiếu thảo nhất nhà. Ngược lại, mẹ cũng tin anh và quý anh số một. Anh đi là bà cụ vững tâm nhất. Linh ném sang đứa em một cái nhìn khó chịu trước sự tâng bốc quá lố ấy. Thành không chịu nổi cái nhìn này và cũng tự thấy là vừa rồi mình lố thật. Mình có cái gì hơi vui vẻ sớm quá. Bèn bật ngón tay đánh lảng. Xin cho một nhận xét về gia phong. Ông cụ ngày xưa là con út của một quan tổng đốc thanh thế khét tiếng. Ông cụ đã giấu bố bán hết cả ruộng đồng, vườn tược được bố chia trước cho để đi làm cách mạng. Thành thử bây giờ dòng máu trong người ông cụ được chia cho con cái bằng hai nhánh. Nhánh quan chức, kinh doanh làm giàu là em và anh Cầm. Còn nhánh giang hồ chính khách là anh Linh và anh Minh nếu còn sống. Nhưng thực ra trong mỗi đứa đều chứa cả hai tố chất, chỉ khác độ đậm nhạt thôi. Tức cười, ở nhà máy em, công nhân cứ thích gọi em là cháu nội của quan tổng đốc, và em cũng không có ý giấu. Họ nói cháu nội quan tổng đốc lên làm sếp của chúng tôi là phải rồi, là hợp lý. Chả lẽ lại bắt chúng tôi chịu dưới quyền một vị cháu nội của anh Cố Nông à? Vô lý. Bây giờ người ta nhìn nhận về dòng dõi giai cấp quái đản thế đấy. Cũng đảo ngược như chuyện vượt biên đấy mà. Bravo, giỏi, rất giỏi, triết học đấy. Ông anh cả lại kêu lên thích thú, vỗ hai tay vào nhau lốp bốp. Anh Linh mới chỉ chính khách một nửa thôi. Đã làm chính khách, tức là chính trị, thì con người phải hội đủ bốn tố chất. Bản lĩnh, lạnh lẽo, khôn ngoan và tàn nhẫn. Anh Linh mới chỉ đạt hai. Một chính khách nửa vời, cái gì trong ấy cũng nửa vời. Cả cái tốt lẫn cái xấu, cả ý hướng lẫn khát vọng, cả giang hồ lẫn chính khách. Cho nên anh ấy khổ. Khổ vì chưa đủ độc ác, chưa đủ độ nhẫn tâm chứ gì. Linh nói khi nghĩ đến cách chối từ trơn trụi của đứa em vừa rồi và cả cách khỏa lấp cũng trơn trụi của nó. Hoàn toàn đúng. Nghe ông cụ nói từ ngày trở về, anh hay đốc chứng lắm. Có lẽ đã bực ông anh từ lúc nãy và từ những lần gặp trước tích tụ lại, Thanh trả miếng gay gắt. Cả nhà mong anh sống sót trở về, nhưng sự trở về của anh lại làm không khí gia đình nặng nề hơn. Anh đừng nóng. Thằng em anh từ ngày xưa đã hiểu thế nào là tính nóng, kinh người và quả đấm nặng nề của anh ra sao rồi. Anh nên biết. Thanh vẫn tiếp tục bằng cái giọng đều đều sắc buốt. Có những lúc ông cụ chán ngán tình đời, chán ngán tất cả. Đã nhiều lần muốn từ giã cõi đời cố chịu đựng để chờ tin anh. Vậy mà sự trở về của anh lại khiến ông cụ chán ngán hơn, thất vọng hơn chứ gì. Cũng có thể là như thế. Ai nói với mày như vậy? Chính ông cụ. Linh tê điếng như vừa bị một viên đạn xuyên qua đầu. Anh quay lại mẹ, tiếng nói ngạt đi. Mẹ, có đúng vậy không mẹ? Bà mẹ nhăn nhó vẻ rất khổ sở, lảng tránh câu hỏi của con. Khổ quá, làm sao cơ sự lại diễn ra đến thế này? Thằng Thanh, mày tệ quá, mày còn lạ gì tính anh mày nữa? Bất chấp lời nói của mẹ, bất chấp bàn tay của vợ đang vội vàng bịt chặt lấy miệng mình, và bất chấp cả cái lắc đầu lia lịa của ông anh cả bảo thôi đi, Thanh vẫn cố nói nốt câu của mình. Con muốn cho anh ấy tỉnh ra một chút, nhận chân ra sự thật đời thường một chút. chứ cứ u mê mãi trong hào quang đời lính, thì chính anh ấy sẽ phải trả giá. Im mồm đi! Linh cố ghìm lại để khỏi quát lên. Tao cấm mày nói cái giọng đó. Mày không có quyền, mày không đủ tư cách, hiểu chưa? Bỏ qua đứa em, anh lừ lừ đi đến cửa phòng bố với ý định rõ ràng là muốn hỏi chuyện đó có thật không. Bà mẹ chạy theo, níu lấy con gần như mếu máo. Linh, mày định làm gì thế con? Nếu bố mày có nói thì cũng chỉ vì u uất quá những cái khác mà nói thôi. Thực lòng bố không... Thế là rõ. Anh đứng lại và nhìn sững mẹ. Lúc này hình ảnh bà mẹ nhập vào ông bố làm một. Thì ra, gia đình là như thế này đấy. Nếu biết sự trở về của tôi chỉ là thứ của nợ cho các người, thì đáng lẽ tôi phải chết dấp trong rừng từ lâu rồi. Đứng lặng một chút, anh quay ra và đi lên sân thượng để mặc bà mẹ rơm rớm nước mắt nhìn theo. Đằng sau anh vang lên giọng nói của ông anh cả. Vẫn giọng nói vô tư lự, nhưng đã có phần chiều gượng gạo. Bi kịch. Mọi gia đình sau chiến tranh đều đầy rẫy những bi kịch. Nhất là những gia đình cộng sản nòi như gia đình này. Cho tôi xin thêm một chén rượu đi. Còn thằng Thanh, lên xin lỗi nó ngay. Trong nhà phải có phép tắc trên dưới, không thể hỗn mang như ngoài kia được. Liệu mình có nên trở về như thế này không nhỉ? Và sự vội vàng tháo bỏ áo lính như vậy có ngu xuẩn quá chăng? Một mình giữa trời đêm hiu hắt gió, Linh tự hỏi như thế. Cái sân thượng này là khoảng trời nhỏ của anh. Những đêm hè xa xưa đã trôi qua ở đây. Những tháng năm lăn lóc trong rừng, tưởng không sống nổi, cũng hướng về đây nuôi niềm hy vọng. Và bây giờ, chẳng ngờ lại lủi thủi nếm mùi chát đắng cũng tại nơi này. Nơi cả bốn mùa, năm này qua năm khác, bất chấp thời gian, bất chấp mọi biến động của cuộc đời. Khoảng trời tuổi thơ vẫn đầy gió và ngào ngạt mùi hoa sữa. Sống mũi anh cay cay. Ai dè cuộc đời lại xoay chuyển phũ phàng như thế. Không mất mạng trong trận mạc, nhưng lại mất hết những gì có thể mất trong đời thường. Mất tươi trẻ, mất tình yêu, mất sự hòa hợp với gia đình, mất lòng tin cậy của bạn bè, của xã hội. Mất nhiều quá, mất đến rỗng rãng cả người, mất đến chỉ còn lại cái bã mang mùi lá thối. Có tiếng dép đi lên, tiếng dép ngập ngừng. Anh khẽ kéo lá tôn đã ghi nát che kín cửa sân lại. Tiếng mẹ anh vọng lên van nài. Linh ơi, cho mẹ lên với nào. Lòng thắt lại, nhưng anh vẫn đứng im. Anh đang cần ở một mình. Mẹ mang bánh lên mà. Suốt buổi nay con đã ăn gì đâu. Mở cho mẹ đi. Sợ nghe thêm sẽ bật khóc lên mất. Linh bỏ đi ra góc sân đằng kia. Tiếng bà mẹ nhẹ dần, rồi tắt lịm. Hay là lại xách ba lô đi. Nhưng đi đâu, làm gì còn đại đội nữa mà về. Đến tòa soạn nằm ư? Không ổn, chật trội thế, nằm ở đâu? Chưa nói đến sự khinh bỉ của mọi người, hay đến tạm trú nhà bạn bè. Cũng không ổn nốt. Biết mỗi nhà thằng Khâm, nhưng bản thân nó ở đã không xong, còn nói chi đến chuyện chứa thêm mình. Thêm một chỗ cốt để có cái nơi mà chui ra chui vào vậy. Ngớ ngẩn nốt, Hà Nội chật hẹp, những đôi vợ chồng mới cưới còn chưa có chỗ để hưởng tuần trăng mật với nhau kia kìa. Trong khi toàn bộ tài sản vốn liếng mình có, thì chỉ là chiếc xe đạp bó lốp, đến kẻ trộm cũng chê. Vậy là tận đường rồi chăng? Anh thoáng nghĩ đến nhờ vả bạn bè ít cót ép, giấy dầu, gỗ tạp, thưng tạm một chỗ để che chắn ngay tại sân thượng, khoảng trời tuổi nhỏ này. Ăn riêng, ngủ riêng. Vậy mà sự trở lại của anh chỉ khiến cho ông cụ thất vọng. Câu nói của thằng em vốn từ bé hay châm chọc và ác khẩu liên tục sói vào ngực anh. Sao ông cụ lại có thể nói như vậy được? Thế đấy. U uất lên, có cái gì mà ông cụ không nói, miễn là được nói ra. mẹ đã cả đời lao động nhọc nhằn vì cái tính khí kỳ cục ấy rồi. Anh biết, bố thương anh. Thương hơi quá đi nữa là khác. Hồi nhỏ anh là đứa bé nghịch ngợm, chuyên đi choảng nhau với trẻ con tứ xứ. Rồi đi lấy cắp của nhà giàu chia cho bạn bè nghèo. Anh luôn luôn là đối tượng quát lác, đánh đòn của bố. Cả tuổi thơ anh chìm trong mắng chửi và những trận đòn liên miên. Phải chăng vì lẽ đó mà khi ở trong rừng, chưa biết tiên tức gì, bố đã dành trọn cả tình thương cho anh. Chán cảnh đời, bố nhiều lần muốn chết, nhưng nén đợi tin anh. Điều này anh biết. Biết nên ỷ thế, nên không giữ gìn gì chăng. Linh lạnh người, lần đầu tiên cái mặc cảm cho rằng thằng lính chiến thắng trở về, bản thân nó đã mang lại niềm vui, niềm tự hào cho gia đình. Nó có quyền coi nó là trung tâm cảm xúc, trung tâm yêu thương, bỗng vỡ vụn. Có phải như mẹ nói, hai bố con có nhiều cái rất giống nhau, giống đến nỗi không thể thiếu được nhau, nhưng cũng không thể ở cùng một nơi được. Tuy vậy, anh Linh, anh ngồi mát ư? Linh giật mình quay lại. Thủy, cô hàng xóm hay phơi cá khô đã đứng đằng sau tự lúc nào? Đứng cao hơn một chút, bên kia cái lan can xi măng làm đường phân ranh giữa hai vùng sân thượng. Giây phút đầu tiên, Linh thảng thốt ngờ rằng đó không phải là cô, mà chính là người con gái năm xưa. Cũng khoảng sân này, mùi hoa sữa kia và dáng hình, giọng nói ấy. Anh chớp mắt, Thủy vẫn mặc bộ đồ hoa màu hạt dẻ rất thích hợp với cô hôm nào. Trong cái chiều cao lồng lộng của trời đêm, dáng cô bỗng nhỏ nhắn hơn, thon thả hơn với mái tóc buông thả được gió thổi tạt sang bên. Sự xuất hiện của cô thật bất ngờ khiến anh lúng túng, chưa biết trả lời ra sao, đành hỏi lại. Thủy cũng lên hóng mát đấy à? Thời tiết năm nay lạ, giữa mùa lạnh lại có những ngày nóng thế này. Vâng, nóng quá, con em nó quấy không ngủ được. Thế ra cô ấy đã có con. Sao không đưa cháu lên đây luôn? Anh nói nhưng bụng nghĩ ngược lại. Sao cô không xuống với nó? Lúc này tôi đang cần ở một mình, chẳng muốn chuyện trò, chẳng muốn hỏi han gì hết. Cháu ngủ rồi, được cái cháu cũng dễ ngủ. Giống ba nó, nóng được thế nào cũng ngủ được. Chân tay giang ngang giường, ngáy vo vo. Ngang giường hay dọc giường thì có liên quan gì đến mình nhỉ? Rõ chán chưa? Nhẻ đúng lúc này mà tâm sự, mà kể lể về chồng con. Chăm cô vợ là cả chăm, cứ động đến chuyện con, chuyện chồng là lời phun ra như suối. Lại còn giả vờ kêu ca nữa chứ. Nào là ông ấy lười lắm, em không dục là cấm có chịu cắt tóc, cắt tai bao giờ. Nào là ông ấy đến khổ với bọn con gái nó bâu quanh, mà mặt mũi có ra cái gì đâu. Cứ như cái lão phu khuân vác. Nào là lười đấy, khuân vác đấy, nhưng mắt lại sáng lên. Cứ làm như chồng họ con họ là siêu nhân, là đấng thượng đế tối cao không bằng. Cái ấn tượng tươi mát về cô buổi sáng hôm nào bị úa héo đi rất nhiều trong suy nghĩ cấm cầu này của anh. Anh quay mặt nhìn ra khoảng trống ngoài công viên, tỏ ý câu chuyện giao đãi đến đó là nên kết thúc. Nhưng cô gái vẫn cứ nói, như xưa nay cô có quyền bắt mọi người phải nghe. Phải thấy là sung sướng được nghe cô nói. Nuôi con một mình mệt quá, anh Linh ạ. Cứ như anh lại sướng. Anh ấy đi công tác à? Linh hỏi cho qua chuyện. Nhà em đi xa rồi. Anh buộc lòng phải quay lại, lòng gợn lên chút tò mò. Vào thành phố Hồ Chí Minh? Không, đi Đức. Đi Đức? Hôm rồi tôi vẫn còn gặp ngoài phố kia mà. Anh ấy mới đi hôm kia. Lâu không? Mấy năm? Ý, mấy năm để chết à, hơn một năm thôi. Thích nhỉ? Vâng, nhưng cứ đi suốt cũng mệt. Đi nước ngoài nhiều đến phát mệt ư? Trong đầu anh thoáng nhen lên một chút tị nạnh xa xôi. Anh nói bâng quơ. Nuôi con một mình vất vả thật, nhưng bù lại là có cuộc sống ổn định sau này. ít nhất cũng trên ý nghĩa vật chất. Hai tháng ở bên ấy, khi về vợ chồng có thể sống được 2 năm. 2 năm về bên ấy, khi về là 20 năm. Thế đi cả 20 năm thì sao? Cô gái cười khúc khích. Khi về có thể sống 2 cuộc đời à? Gớm, anh đã đi nhiều rồi hay sao mà tính toán nghe rảnh rẽ thế? Nhờ rồi, Linh cười nhẹ. 3 năm ở Campuchia đấy, 2 năm ở Lào và... Và bây giờ khi trở về anh không sống nổi 2 giờ. Cô gái lại bật cười. Một cô gái nói năng có duyên và thông minh. Tự nhiên anh thấy sự có mặt của cô cùng giọng nói thanh thanh ấy trở nên dễ chịu hơn. Bộ đội các anh nào trở về cũng vất vả lận đận và có một cái nhìn giống nhau. Em có một đứa em họ ở trong ấy ra, nó cũng vất vả như vậy, trả bù cho. Thủy nói, cái nhìn giống nhau. Cái nhìn ấy nó ra sao? Nó... Nói thế nào nhỉ? Nó như bị vấp phải bức tường ngay trước mặt ấy. Nó không thoáng. Nhận xét ấy hay và chính xác. Anh nói vui. Nhân danh những người lính có cái nhìn vấp váp, xin cảm ơn Thủy. Chỉ có điều hoàn cảnh không đến nỗi. Sáng nào Thủy cũng phơi cá khô làm gì thế? Chả lẽ lại để gửi sang bên ấy uống bia hay mực? Không, cô bật cười. Có phải cá của em đâu. Em phơi hộ bà Thông ở dưới nhà đấy. Bà ấy chân yếu, không leo nổi cầu thang. Con cái lại chẳng còn ai. Bà Thông mẹ 2 liệt sĩ ấy à? Vâng, bà ấy quý thằng con em lắm. Có thể chơi với nó cả ngày. Anh không hỏi thêm gì nữa. Chỉ thế cũng là đủ để tạm hiểu tâm hồn cô ấy đang cảm nhận theo hướng nào. Giàu có, của nả đầy, nhà như thiên hạ khác mà vẫn còn giao cảm được với những nỗi bất hạnh, những cái đau của cuộc đời, thì quý giá quá. Một tâm hồn và một tấm lòng đẹp. Anh đi lại gần cô. Con người và giọng nói của cô gợi cho anh một nhu cầu được tâm sự, được san sẻ bớt đi những cái gì đang đè nặng trong lòng. Khuôn mặt cô hàng xóm đang ở ngay trước mặt anh. Người đàn bà dưới ánh trăng trần trụi ban ngày đã đẹp, thì trong bóng đêm huyền ảo, họ lại càng đẹp hơn. Thủy là như thế. Mái tóc, vầng trán, cái mũi, khuôn cằm, cái cổ, tất cả đều trở nên thanh thoát, mịn màng. Thủy trẻ quá, trẻ và đẹp như một nữ sinh mới ra trường. Anh hỏi một câu cũng lơ mơ như dáng mình đó. Hóa ra Thủy đã có con nhỉ? Có chồng thì phải có con chứ. Những người như Thủy đáng lẽ không nên lấy chồng. Để già khú đế ra ấy ư? Tôi không biết. Nhưng có một điều này. Khi trở về, hình như tất cả những cô gái hay ho có một lý do đều đã yên bề, chồng con cả. Như Thủy, có thể như vậy. Anh Linh này, thế lâu nay cứ nghĩ gì trong đầu là anh nói tuột hết như vừa rồi à? Quen rồi. Đúng là lính. Thì vẫn là lính. Lính chưa vợ. Không quan trọng. Cho nên toàn khái quát tưởng tượng. Thường nhiều khi lại đúng. Biết tại sao anh lại nghĩ vậy không? Biết đã không hỏi. Vì anh ghen. Ghen với hạnh phúc, với sự ấm êm của người khác. Người lận đận nào cũng hay sinh tật khắt khe. Tức là Thủy đang ấm êm. Dĩ nhiên, anh còn thiếu chữ hạnh phúc. Đáo để thật, không ngờ đấy. Còn anh, vẫn phảng phất nét rừng rú trong phán xét và rừng rú trong cả cảm xúc. Thủy làm việc ở đâu ấy nhỉ? Anh tò mò muốn biết lắm à? Nói chuyện thấy thích, hóm, sắc sảo, có duyên, mặc dù hơi tàn nhẫn. Vang lên một tiếng cười nhỏ, sau đó giọng cô mềm hẳn xuống. Anh Linh đang có tâm sự gì phải không? Có gì đâu. Người đàn ông ngồi một mình trong bóng tối, đốt thuốc nốt, nối đuôi, không phải vì ngon mà là vì để trấn áp những xáo trộn. Thường bao giờ cũng có tâm sự u uẩn gì nếu không phải đang xếp đặt những âm mưu đảo chính. Còn đàn bà? Linh hỏi có vẻ thích thú. Đàn bà ngồi như thế chỉ có 2 việc, để dễ bề nhung nhớ ai và để tính toán chi tiêu trong ngày. Khác nhau không? Riêng Thủy. Cả hai. Cô trả lời và nhìn anh tinh nghịch. Sau đó là im lặng. Gió bắt đầu thổi mạnh. Hương hoa sữa từ ngoài mặt đường lan tỏa dần dần, rồi thoang thoảng khắp không gian. Thơm quá. Anh thầm thì và vụt sống lại những kỷ niệm xa ngái. Anh đang nghĩ gì thế? Không. Dạo này anh không viết chuyện ngắn nữa. Chuyện ngắn của anh thô ráng nhưng thật, tưởng có thể sờ thấy, cầm lên được. Còn báo nói chung là hỏng. Anh viết báo kêu kính cong như xã luận, đọc xong rồi mà vẫn còn ngửi thấy mùi hồ dán trên băng cờ biểu ngữ. Nói thế người rừng có giận không? Hỏi thật nhé, Thủy dạy văn hay sử, trung học hay đại học? Nhầm to rồi, em là kỹ sư thủy lợi, cả ngày chỉ đập mặt vào đê điều, thế thôi. Nhưng em thích đọc. Nói thật nhé, hồi nãy em nghe thấy mẹ anh gọi anh dưới cầu thang, nhưng không nghe tiếng anh trả lời. Em biết lại có chuyện gì rồi. Thế là em tò mò và lên đây. Sao con trai các anh cứ thích làm khổ mẹ? Bà cụ là một người tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi trái tim người lính các anh không thể hình dung ra được đâu. Cảm ơn Thủy. Cảm ơn? Lính mà nói năng khách sáo nghe quấy lắm. Thôi chết, con em khóc, em xuống nhé. Đâu? Linh ngơ ngác. Tôi có nghe thấy gì đâu. Anh phải là người mẹ cơ thì mới nghe được tiếng khóc của con mình. Nói xong, Thủy chạy vụt đi và mất hút sau lan can để trở lại căn phòng xinh xắn mới xây ở phía sân bên kia. Thủy đi rồi, đầu óc anh lại trở lại với tâm trạng ngột ngạt buổi tối, thậm chí còn ngột ngạt hơn. Nhưng tự sâu trong đáy lòng, rất mỏng, rất nhẹ thôi, song cũng đủ để anh mơ hồ cảm thấy rằng tới đây bên cạnh anh, cùng với môi trường ngột ngạt này, sẽ có một cái gì đó tươi mát, ấm áp ở cạnh, rạng níu như tia sáng trong sớm mai ảm đạm, như đốm lửa nhỏ trong đêm sương giá vô hình. Và anh quyết định, ngày mai sẽ tiến hành khởi công cái căn chòi cót ép trên khoảng trời tuổi nhỏ. Linh ơi, mở cửa cho mẹ, mẹ mang màn chiếu lên cho con đây. Trên ấy nhiều muỗi lắm, Linh. Tiếng bà mẹ hụt hẫng trong đêm khuya thanh vắng, như tiếng kêu của con hươu mẹ đi tìm con giữa rừng. Quý vị thính giả thân mến, buổi đọc truyện hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Vòng tròn bội bạc của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Tạm biệt quý vị.